Chương 9. Bản án vua Di Tân và những nhà yêu nước, một tài liệu đồng thời là một hiện vật lịch sử. Một La Mã. Hai văn bản về bản án. Bản tiếng Hán, bản dịch tiếng Pháp. Về bản án do Nam Triều lập án dưới sự chỉ đạo của Pháp, được khâm sứ và toàn quyền duyệt y. Các tài liệu còn lưu giữ đã làm rõ, thí dụ, công điện 162S ngày 16 tháng 5 năm 1916, khâm sứ Trung Kỳ gửi toàn quyền Đông Dương. Thượng khẩn, tòa án bản xứ đã kết án trảm quyết đối với 4 tên có liên quan trong vụ nổi loạn ở Huế. Thứ nhất, Trần Cao Vân. Thứ nhì, Thái Phiên. Thứ ba, Tôn Thất Đề. Thứ tư, Đội Siêu. Phủ phụ chính khẩn thiết yêu cầu tiến hành cuộc hành quyết vào ngày mai. Thứ tư, trước khi diễn ra lễ đăng quang của vua mới, xin ngài cho ý kiến gấp. Tài liệu số 133, hồ sơ 65530. Khi viết bức công điện đó, chắc chắn khâm sứ Trung Kỳ đã có trong tay bản án của Nam Triều do phủ phụ chính đệ trình. Ông ta chỉ tóm tắt lại vấn đề chính yếu nhất, khẩn thiết nhất vào thời điểm đó, tức là ngày 16 tháng 5 năm 1916, để điện ra xin ý kiến toàn quyền. Và nhân đây xin nêu ra ngay quan điểm của toàn quyền trong bức điện trả lời. Công điện số 1722 ngày 17 tháng 5 năm 1916, toàn quyền Đông Dương gửi khâm sứ Trung Kỳ, cho phép ông thi hành việc hành quyết, ký tên Roma. Tài liệu số 108, hồ sơ 65530. Vậy bản án mà phủ phụ chính đệ trình là như thế nào? Hiện nay trong hồ sơ 65530 có hai văn bản là tài liệu số 45 và tài liệu số 46, đều đề cập đến bản án đối với vua Duy Tân và những người cầm đầu và tham gia khởi nghĩa. Tài liệu 45 là văn bản công văn của phủ phụ chính đệ trình bản án lên khâm sứ Trung Kỳ, có bản gốc tiếng Hán kèm bản dịch sang tiếng Pháp. Tài liệu số 46 là bản án nhưng không có bản gốc tiếng Hán mà chỉ có bản dịch sang tiếng Pháp. Hai La Mã. Nội dung hai văn bản này. Trước hết là văn bản số 135 ngày 17 tháng 5 năm 1916 là công văn của phủ phụ chính gửi trình xin ý kiến khâm sứ Trung Kỳ về bản án do Nam Triều dự kiến. Bản án này có nguyên văn được viết bằng chữ Hán, có kèm theo bản dịch sang tiếng Pháp. Chúng tôi dựa theo bản tiếng Pháp, có tham khảo bản tiếng Hán, tạm dịch như sau. Văn bản 135, bản án đối với những kẻ cầm đầu cuộc mưu loạn đưa nhà vua xuất cung. Huế, ngày 17 tháng 5 năm 1916, phủ phụ chính, kính gửi ngài khâm sứ Trung Kỳ tại Huế. Chúng tôi hân hạnh báo cáo với ngài về kết quả xử án Trần Cao Vân cùng đồng đảng. Hội đồng xử án gồm có ngài Hoàng Quảng Phu, tham tri bộ hình, ngài Võ Liêm, thị lang bộ binh, ngài Ưng Ân, thị lang bộ hình, ngài Tôn Thất Uyển, ngự sử tại Viện Đô Sát. Tòa án bắt đầu xét xử từ ngày 6 tháng này, tức mùng 7 tháng 5, sau khi thu thập lời cung đã kết luận. Trần Cao Vân, một người từng bị tù đã được ân xá, không tự xét tình cảnh của mình. Khi được biết vua Duy Tân còn nhỏ, nên đã cùng với Thái Phiên tập hợp đồng đảng đến kinh thành Huế. Sau khi có những tin tức do Đội Siêu và Tam Đẳng Đề cung cấp, đã lừa được vua để vua ra chiếu chỉ bổ nhiệm các ngạch quan lại. Họ còn đưa vua ra khỏi hoàng cung để kêu gọi dân chúng nổi loạn. Tên xuất Đội Nguyễn Siêu và Tam Đẳng Thị Vệ Tôn Thất Đề là những người phục vụ trong hoàng cung, song đã đưa tin tức ra ngoài. Siêu được giao bảo vệ hoàng thành với chức nguyên soái, còn Đề được giao hộ vệ nhà vua lúc nhà vua xuất cung. Còn các tên còn lại, Tứ Đẳng Dương Đức Tuyên, Ngũ Đẳng Lê Đình Thường, các thị vệ Hoàng Văn Chi, Nguyễn Soạn tức Năm Hậu, Lê Châu Hàn, Phạm Thành Trương, Lê Cảnh Vận, Nguyễn Khoan tức Ấm Vệ. Các viên đội thuộc cảnh sát là Lê Viết Kinh, Nguyễn Duy tức Xã Dụng đã tham gia vào cuộc nổi loạn. Thất phẩm đội trưởng Tôn Thất Quyền, bát phẩm đội trưởng Võ Nhàn, cửu phẩm Mai Trí, Võ Ngô và Lại Hà đều biết sự việc xảy ra. Tội của các can phạm được xác định. Việc xử án có phân biệt theo tội của từng can phạm. Theo điều đã ghi trong bộ luật về tội phản nghịch và đại phản nghịch, với âm mưu phản loạn làm hại đến quốc gia, tức là cuộc mưu phản nhằm lật đổ những thần tượng của quốc gia, cuộc đại nghịch nhằm mưu sát nhà vua, tức là những âm mưu phá hoại lăng tẩm của các tiên vương, các cung điện, không phân biệt kẻ chủ mưu và đồng phạm, âm mưu đó dù có được thực hiện hay không, tất cả các can phạm đều bị tử hình theo kiểu lăng trì. Tòa án nói trên đã tuyên án 4 can phạm Trần Cao Vân, Thái Phiên, Nguyễn Siêu, Tôn Thất Đề theo điều luật đã kể trên là xử trảm lập tức và bêu đầu, đề nghị được miễn lăng trì. Đối với Dương Đức Tuyên, Lê Đình Thưởng, Hoàng Văn Chi, 3 người này tội nhẹ hơn Trần Cao Vân và 3 thủ phạm kể trên thì tòa án giao cho phủ phụ chính quyết là xử tử ngay hoặc hoãn thời gian thi hành. Đối với Nguyễn Soạn, Lê Châu Hàn, Phạm Thành Trương, Lê Cảnh Vận, Nguyễn Khoan, Lê Viết Kinh, Nguyễn Duy, Tôn Thất Quyền, Võ Nhàn, Mai Trí, Võ Ngô, Lại Hà, vì chưa thu thập đầy đủ chứng cứ về sự tổn hại do họ gây ra nên cần chờ kết quả điều tra, tòa án mới phán xét. Trên đây là những quyết định của tòa án. Phủ phụ chính chúng tôi xin lưu ý là việc xét xử đã căn cứ vào tội phạm và luật pháp. Tuy nhiên, 4 phạm nhân Vân, Phiên, Đề, Siêu đã xử trảm ngay nhưng miễn việc bêu đầu. Về tài sản của các can phạm, chiếu theo luật là tịch thu, bán và xung công quỹ. Còn về các tên Dương Đức Tuyên, Lê Đình Thưởng và Hoàng Văn Chi, chúng tôi sẽ quyết định sau. Cuối cùng, chúng tôi xin chia sẻ ý kiến của tòa án là xin các ngài kiểm tra và cho ý kiến thi hành. Sau y bản chính, Sogni, tài liệu số 45, hồ sơ 65530. Còn một văn bản khác là bản án Nam Triều, chỉ có bản dịch tiếng Pháp, không ghi đầu đề, mà đầu đề là do chúng tôi tự đặt. Toàn văn như sau. Bản án của Hội đồng xét xử Nam Triều. Chúng tôi gồm Hoàng Quảng Phu, tham tri bộ hình, Võ Liêm, thị lang bộ binh, Ưng Ân, thị lang bộ hình, Tôn Thất Uyển, ngự sử đô sát viện. Xét thấy các tên Trần Cao Vân, Thái Phiên và đồng bọn đã can dự vào cuộc nổi loạn. 1. Trần Cao Vân trước đây đã bị can án đi đày, sau đó được ân xá nhưng không chịu cải tà quy chính. Nhân nhà vua còn trẻ tuổi, Trần Cao Vân đã phối hợp với Thái Phiên liên lạc với các nhóm cầm đầu đang lẩn trốn ở nước ngoài để tổ chức cuộc nổi loạn. Đã đi lại nhiều lần đến kinh thành, liên lạc được với đội Siêu và Tôn Thất Đề nhằm tiếp cận nhà vua, xin được chiếu chỉ của nhà vua. Chiếu chỉ đã bổ nhiệm các chức danh, đã chuẩn bị mời nhà vua tham gia, tháp tùng nhà vua lúc xuất cung, xúi dục dân chúng nổi loạn. 2. Đội Siêu và Tôn Thất Đề là những viên quan của hoàng cung, lại liên lạc với các tên cầm đầu cuộc phiến loạn. Đội Siêu nhận chức nguyên soái trấn giữ hoàng thành. Tôn Thất Đề là người thuộc hoàng gia nên có nhiệm vụ hộ tống nhà vua khi nhà vua xuất cung. 3. Các tên Dương Đức Tuyên, tứ đẳng thị vệ, Lê Đình Thưởng, ngũ đẳng thị vệ, Hoàng Chi, cai lính khố vàng, Nguyễn Soạn, tức Năm Hậu, Lê Châu Hàn, Phạm Thành Trương, Lê Cảnh Vận, Nguyễn Khoan, Lê Viết Kinh, đội cảnh sát, Nguyễn Duy, Xã Dụng đã tham gia vào cuộc mưu loạn. 4. Các tên Tôn Thất Quyền, Võ Nhàn, Mai Trí, Võ Ngô, Lại Hà đã đều biết việc này. Tất cả đều đáng trừng trị tùy theo mức độ phạm tội, chiếu theo điều 23 của Bộ luật Đại hình. Kết luận: các tên 1. Trần Cao Vân, 2. Thái Viên, 3. Nguyễn Quang Siêu, 4. Tôn Thất Đề đều đáng bị mức án xử trảm bêu đầu. Tuy nhiên, chúng tôi giảm án chỉ xử trảm, không bêu đầu để phù hợp với luật pháp. Sẽ thi hành án của bốn tên này vào ngày mai. Các tên: 1. Dương Đức Tuyên, 2. Lê Đình Thường, 3. Hoàng Chi cũng xứng đáng với mức tội của bốn tên ở trên, song tội của họ không nặng bằng. Vì vậy, chúng tôi dành quyền tuyên án trảm quyết cho các ngài thượng thư trong phủ phụ chính. Đang chờ quyết định mới. Còn các tên: 1. Nguyễn Thuân, 2. Lê Châu Hàn, 3. Phạm Thành Trương, 4. Lê Cảnh Vận, 5. Nguyễn Khoan, 6. Lê Viết Kinh, 7. Tôn Thất Quyền, 8. Võ Nhàn, 9. Mai Chí, 10. Võ Ngô, 11. Lại Hà. Sẽ xem xét để làm sáng tỏ việc họ phạm tội. Đối với những thủ phạm chưa bắt được, chúng tôi sẽ chỉ thị cho những nhà chức trách có năng lực truy bắt để hỏi cung, và tòa án ra phán xét sẽ trình báo sau. Sao y bản chính, Chánh văn phòng Sarkny, tài liệu số 46, hồ sơ 65530. Nhận xét về hai tài liệu số 45 và 46, xin được nêu ra đây một vài điểm đáng chú ý như sau. Tài liệu số 45 có bản tiếng Hán và bản dịch sang tiếng Pháp, có đề ngày viết công văn là ngày 17 tháng 5 năm 1916. Còn tài liệu số 46 là bản dịch sang tiếng Pháp, không có bản tiếng Hán, không có đầu đề, không ghi ngày tháng. Như vậy, có thể suy đoán rằng tài liệu số 46 chính là bản án được Hội đồng xét xử Nam Triều soạn thảo. Còn tài liệu số 45 là công văn của phủ phụ chính trình lên khâm sứ, trong đó có kèm theo văn bản bản án, nội dung gần giống như bản án ở tài liệu số 46. Bản án mà Hội đồng xét xử Nam Triều soạn thảo đã làm xong ít nhất là trong ngày 16 tháng 5 năm 1916. Bằng chứng là trong đoạn nói về mức án đối với bốn thủ phạm Trần Cao Vân, Thái Phiên, Tôn Thất Đề, Nguyễn Quang Siêu, có câu ghi là sẽ thi hành án của bốn tên này vào ngày mai. Và thêm nữa, ngay trong ngày 16 tháng 5 năm 1916, Khâm sứ Trung Kỳ đã có văn bản này và đã viết bức điện tín gửi toàn quyền Đông Dương xin sự chỉ đạo đối với yêu cầu của tòa án Nam Triều muốn xử trảm bốn thủ phạm vào ngày 17 tháng 5 năm 1916. Nội dung bức điện như sau: Huế, ngày 16 tháng 5 năm 1916. Khâm sứ Trung Kỳ gửi toàn quyền Đông Dương ở Hà Nội, số 162S, thượng khẩn: Tòa án bản xứ đã kết án trảm quyết đối với bốn tên có liên quan trong vụ nổi loạn ở Huế. Thứ nhất, Trần Cao Vân; thứ hai, Thái Phiên; thứ ba, Tôn Thất Đề; thứ tư, Đội Siêu. Phủ phụ chính khẩn thiết yêu cầu tiến hành cuộc hành quyết vào ngày mai, thứ tư, trước khi diễn ra lễ đăng quang của vua mới. Xin ngài cho ý kiến gấp. Tài liệu số 109, hồ sơ số 65530. Toàn quyền Đông Dương đã có công điện số 1722 như sau: Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 1916. Toàn quyền Đông Dương gửi Khâm sứ Trung Kỳ Huế, số 1722, trả lời bức điện số 162S. Cho phép ông thi hành việc hành quyết. Ký tên Rome. Tài liệu số 108, hồ sơ 65530. Như vậy, hiện không còn văn bản gốc của bản án Nam Triều, tức là nguyên bản tiếng Hán của tài liệu số 46. Nhưng tài liệu số 45 cũng đã sao lại gần như nguyên văn bản án bằng tiếng Hán. Có thể xem tài liệu số 45 là một bản gốc có tính chất như một hiện vật lịch sử. Việc thi hành bản án đã được xác nhận trong các bức điện trao đổi giữa Khâm sứ Trung Kỳ và toàn quyền Đông Dương vừa được dẫn ra ở trên. Nhân đây cũng xin được nói thêm chi tiết. Ngay sau khi nhận được điện tín trả lời của toàn quyền cho phép xử trảm, thì Khâm sứ Trung Kỳ đã ra lệnh cho Nam Triều thi hành bản án đối với bốn vị thủ lĩnh, đúng như yêu cầu khẩn thiết của phủ phụ chính Nam Triều, vì ngày 18 tháng 5 là lễ đăng quang của vua mới khải định. Nên việc thi hành án đã tiến hành ngay vào 4 giờ rưỡi chiều ngày 17 tháng 5. Bức điện số 154S của Khâm sứ Trung Kỳ ngày 18 tháng 5 năm 1916 đã báo cáo với toàn quyền Đông Dương: Chiều hôm qua đã hành quyết 4 tội phạm. Khâm sứ không nói rõ giờ hành quyết, Nhưng một bản báo cáo khác của Hiến binh là bức điện số 658 ngày 17 tháng 5 năm 1916, tài liệu số 190, hồ sơ 65530 đã nói rõ. Bốn tên cầm đầu nổi loạn đã bị hành quyết vào lúc 16 giờ 30 phút mà không có sự cố gì. Chương 10. Một vài sự nhầm lẫn giữa truyền thuyết và chính sử. Quả là có cơ duyên, chúng tôi lại mới có được thêm những hồ sơ mới về vua Duy Tân như chúng tôi đã trình bày. Những gì đã viết trước đây về vua Duy Tân, chúng tôi đã tóm lược lại ở phần thứ nhất trên đây. Ở cuối phần đó, chúng tôi cũng đã nêu ra 9 vấn đề còn tồn nghi xung quanh cuộc đời và hoạt động của nhà vua yêu nước mà các tài liệu trước đây chưa thống nhất được. Những gì chúng tôi có hân hạnh được thuật lại qua những lĩnh hội của chúng tôi khi tra cứu và tiếp cận với các hồ sơ mới về vua Duy Tân hẳn đã trả lời một phần những điều tồn nghi. Chúng tôi chỉ xin được nêu ra đây một vài điều nhận thức được của chúng tôi qua việc khảo sát các tài liệu mới. 1. Vấn đề đường dây liên lạc của vua Duy Tân với các nhà hoạt động yêu nước. Qua các tài liệu mới trong phạm vi 3 hồ sơ mà chúng tôi hiện có, thì không có cuộc gặp nào của nhà vua với các nhà yêu nước diễn ra trước cuộc gặp ngày 14 tháng 4 năm 1916 giữa vua Duy Tân với Thái Phiên Trần Cao Vân. Trước hết là trường hợp ông Khóa Bảo. Các tài liệu trước đây có đề cập đến những lần gặp gỡ của vua Duy Tân với Khóa Bảo người Cam Lộ Quảng Trị. Trong các tài liệu mới có một lần xuất hiện danh tính của Khóa Bảo và chỉ một lần duy nhất mà thôi. Đó là trong bản khai cung lần thứ 3 của Thái Phiên. Ông thuật lại rằng, trong đêm mùng 2 của tháng này, trước khi nhà vua xuất cung, Trần Cao Vân chịu trách nhiệm đón và bảo vệ nhà vua, trong khi tôi chịu trách nhiệm chỉ huy các cánh quân lính tấn công kinh thành. Tôi đã phân công việc chỉ huy cụ thể ở từng cánh quân, như các ông Phạm Thành Trương, Hóa Bảo, Dâu Binh và một số ông từ Quảng Trị vào. Trong khi đó thì Lê Hàng, Chứ, Sáu Cụt chịu trách nhiệm vận động, khuyến dụ số lính mới tuyển dụng vào lực lượng lính pháo thủ tấn công vào đồn Mang Cá và vào các đồn binh bảo vệ tòa Khâm Sứ và tòa Công Sứ Thừa Thiên nhằm chiếm đoạt súng ống và đạn dược. Tài liệu số 48, hồ sơ 65530. Như vậy, Thái Phiên xác nhận rằng ông Khóa Bảo đã tham gia vào việc chỉ huy cụ thể ở một cánh quân trong đêm khởi nghĩa ngày 3 tháng 5 năm 1916. Không có tài liệu nào khác ở trong 3 hộp hồ sơ đã khảo sát đề cập đến việc Khóa Bảo gặp vua Duy Tân. Nêu ra sự việc này, chúng tôi không có ý rằng không có việc liên lạc giữa Khóa Bảo và nhà vua trẻ Duy Tân. Nhưng cho đến lúc này, khi mới khảo sát 3 tập hồ sơ, thì sự kiện về những cuộc gặp gỡ giữa Khóa Bảo với vua Duy Tân là một điều chưa rõ. Về trường hợp lái xe Phan Hữu Khánh, tất cả các tài liệu trong 3 hồ sơ mà chúng tôi đã tra cứu đều không có một dòng nào đề cập đến một nhân vật mang tên là Phan Hữu Khánh hoặc Phạm Hữu Khánh, người mà các tài liệu trước đây cho là người được Thái Phiên Trần Cao Vân bố trí vào làm lái xe kiêm liên lạc cho Quang Phục Hội với nhà vua, cũng là người cùng với Nguyễn Văn Siêu bố trí cho Thái Phiên Trần Cao Vân hội kiến với vua Duy Tân bên bờ hồ Hòa Bình. Sự thật cuộc hội kiến ấy như thế nào đã được thuật lại ở trên. Chúng tôi cũng xin nói rõ, rất có thể có nhân vật Phan Hữu Khánh mà vì một lý do nào đó trong số tài liệu ở 3 tập hồ sơ hiện còn lưu trữ không thấy đề cập đến. Có những nhà chí sĩ bị bắt và bị hỏi cung đã tìm mọi cách giữ bí mật chăng? Nhưng ở đây cần ghi nhận rằng trong số tài liệu mới không hề có nhân vật nào là Phạm Hữu Khánh hoặc Phan Hữu Khánh là lái xe cho vua Duy Tân và là liên lạc của các thủ lĩnh với vua Duy Tân. Hai La Mã. Về kế hoạch khởi nghĩa, trong đó có sự nội ứng của viên sĩ quan người Đức Hartmander. Hầu hết tài liệu đề cập đến cuộc khởi nghĩa đều nói tới việc có sự nội ứng của một viên sĩ quan người Đức chỉ huy đồn Mang Cá tên là Hartmander. Về cấp bậc của viên sĩ quan này, có tài liệu nói là quan tư. Có tài liệu nói là thiếu tá, rồi trung tá, rồi đại tá. Tài liệu của Lê Ước thì cho rằng Nguyễn Thụy và Lê Đình Dương được hội nghị của Quang Phục Hội giao nhiệm vụ giao thiệp với Cố Đạo Bàn Gốc, Quảng Ngãi, để mật giao với thiếu tá người Đức đang chỉ huy lính Lê Dương tại đồn Mang Cá. Tác giả Nguyễn Đắc Xuân trong tác phẩm Chuyện Ba Vua thì chép rằng thuận lợi nhất là qua thầy EPH, người Phổ, và thầy Lê Đình Dương, cho biết viên thiếu tá người Đức phụ trách lực lượng lính Tùng Trinh đang đóng ở đồn Mang Cá, ông ta sẵn sàng hậu thuẫn cho cuộc khởi nghĩa. Tác giả Trần Văn Dầu và cộng tác viên thì cho rằng Hội nghị Huế lần thứ 2 tháng 2 năm 1916 thông qua kế hoạch khởi nghĩa như sau: binh lính và nhân dân Huế chiếm kinh đô, trong lúc đó viên quan tư người Đức sẽ gây binh biến ở Mang Cá. Hai tác giả Lê Trọng Khánh và Đặng Huy Vận cũng chép rằng theo kế hoạch, lính mộ ở Trường Thi cùng với quân của viên thiếu tá người Đức ở Mang Cá nổ súng chiếm các bộ và bắt bọn hoàng thân Tôn Thất, cơ mật viện, thượng thư, quan lại phản động đem giam. Tài liệu nói rõ nhất mối quan hệ của viên sĩ quan Đức với vua Duy Tân là trong bài viết của tác giả Ngô Văn Minh. Góp thêm đôi điều về vụ mưu khởi nghĩa ở Huế ngày 3 tháng 5 năm 1916. Dẫn lại tài liệu của Nguyễn Lượng, Việt Nam chống xâm lăng sử, dưới đây gọi là tài liệu Nguyễn Lượng, viết rằng sau khi Thái Phiên và Trần Cao Vân tiếp xúc được với vua Duy Tân, Lê Đình Dương cũng đã bí mật liên lạc với Trung tá Hackmander. Nhiều tài liệu ghi là thiếu tá. Trung tá Hackmander nguyên người Đức. Lúc Hackmander còn nhỏ, ông Jean de Oliver, người Pháp, sang du lịch tại Đức đã xin Hackmander về nuôi cho ăn học. Lớn lên, Hackmander đi lính cho Pháp, được thăng đến trung tá. Trung tá Hackmander chưa có vợ con, gia đình cha mẹ vẫn còn ở Đức. Hackmander đồng ý làm hậu thuẫn cho phe khởi nghĩa, nhận nhiệm vụ huấn luyện và mật khuyến dụ tân cựu binh người Việt phục vụ cho phe khởi nghĩa, và đề nghị phe khởi nghĩa mộ thêm tân binh để tăng cường lực lượng và điều thế người Pháp sau này bị thải hồi. Ngay sau đó, một hội nghị toàn thể các yếu nhân đã được triệu tập vào Huế để chuẩn bị mọi mặt cho cuộc khởi nghĩa. Công việc đang tiến hành đâu vào đấy thì dịp may đưa đến là Trung tá Hackmander được thăng làm đại tá, tổng chỉ huy quân đội toàn miền Trung, đóng đại bản doanh tại trấn Bình Đài. Chấp nhận đề nghị của Hackmander, vua Duy Tân liền hạ chiếu chỉ tuyển mộ đủ 2.000 tân binh dưới danh nghĩa giúp mẫu quốc diệt Đức quốc xâm lăng để đại tá huấn luyện và khuyến dụ. Đồng thời, 4 đội trưởng phục vụ dưới quyền Hackmander mà lại là những người hậu thuẫn cho phe khởi nghĩa được Hackmander mật lệnh đã mượn việc đi phát lương để cổ động tân cựu binh các đơn vị khắp miền Trung. Tình hình đang tiến triển như vậy thì có điện của toàn quyền Đông Dương cảm ơn nhà vua, đồng thời đề nghị trung tuần tháng 8 năm 1916 sẽ cho 2.000 tân binh ấy xuống tàu sang Pháp. Nhận được điện, nhà vua liền có chiếu chỉ hỏi đại tá Hackmander việc huấn luyện tân binh đến đâu. Hackmander trình lại là đến thời gian đó việc huấn luyện vừa tạm xong nhưng chưa thành thục. Vua Duy Tân liền nắm tờ trình đó mà phúc về phủ toàn quyền rằng về số 2.000 tân binh chưa có thể xuống tàu sang mẫu quốc kịp thời gian quy định vì hai lý do. Một là theo tờ trình của đại tá Hackmander thì việc huấn luyện tân binh đến thời gian đó chưa được thành thục. Hai là theo phong tục Việt Nam thì ngày Tết Nguyên đán là một ngày rất quan trọng của dân tộc, nên xin mẫu quốc cho số tân binh ở lại nước nhà chung vui với gia đình trong ngày Tết Nguyên đán 1917. Đến ngày mùng 10 tháng Giêng thì toàn thể tân binh sẽ vui vẻ xuống tàu sang giúp quốc mẫu. Phủ toàn quyền nhận được phúc văn này liền đồng ý và hoan nghênh, thế là phe khởi nghĩa có thời gian chuẩn bị lực lượng. Nhưng việc chẳng may xảy ra do tên Trần Quang Trứ, thường gọi là Phán Trứ, làm việc tại tòa sứ Thừa Thiên, biết được kế hoạch của phe khởi nghĩa với lý do Trần Thị Rớt là cháu gọi y bằng chú ruột, mồ côi cha mẹ lúc 6 tuổi được y đem về nuôi. Rớt vốn có nhan sắc, lúc lớn lên tự đổi tên là Trần Thị Nường. Trung tá Hackmander vốn chưa có vợ, nên khi gặp Trần Thị Nường thì đem lòng yêu mến nhan sắc của thị, về sau kết thành như vợ chồng. Khi Trần Thị Nường có thai với Hackmander, Nường bỗng lo cho thân phận, sợ một ngày kia Hackmander về nước sẽ không được đi theo, hoặc nếu được đi theo thì đến nơi đất khách quê người, sợ không thể sống nổi. Lo sợ như vậy nên Trần Thị Nường đã than thở với Hackmander. Để làm an lòng Thị Nường, Hackmander đã nói hết cơ mưu để khẳng định mình sẽ ở lại Việt Nam. Hackmander không ngờ rằng vì sự kém cỏi dốt nát nên Trần Thị Nường đã không ý thức được việc quan trọng. Khi về nhà thì liền khoe chuyện để lên mặt với thím dâu, vợ Trần Quang Trứ, liền đem chuyện thuật lại với chồng. Sau khi đã biết rõ sự việc qua Trần Thị Nường, Trần Quang Trứ vẫn còn phân vân, chưa biết có nên tố giác hay không. Y liền đem việc hỏi anh ruột là Trần Hối Tiền, đang làm tuần vũ ở Quảng Ngãi. Được tin, Trần Hối Tiền dẫn Trứ đến báo với công sứ The Tastet. Công sứ The Tastet liền chở anh em Trứ đến tòa sứ ở Huế để mật trình với khâm sứ Sackler. Sackler liền đánh điện hỏi phủ toàn quyền thì được toàn quyền Đông Dương, Albert Sacro, lệnh phải theo xít sao vua Duy Tân và y sĩ Lê Đình Dương. Còn về việc đại tá Hackmander, nếu đủ bằng chứng làm phản thì khâm sứ Sackler được chọn quyền quyết định. Khi anh em Trứ từ tòa khâm đi ra thì gặp phải đội trưởng Tôn Thất Đề, nguyên trước là thầy dạy của Trần Quang Trứ, đang có việc đến tòa khâm. Vốn biết anh em Trứ là người không tốt, nay cả hai lại từ trong tòa khâm đi ra, khiến Tôn Thất Đề linh cảm có điều gì quan trọng. Ông liền gọi Trứ lại hỏi nhỏ. Lúc đầu Trứ còn úp mở, nhưng do bị hỏi vặn riết, lại vì tình nghĩa thầy trò và không ngờ thầy của mình có trong tổ chức của Hackmander, nên Trứ đã nói hết với Tôn Thất Đề. Thế là chiều ngày đó, tức ngày 4 tháng 3 năm 1916, Tôn Thất Đề liền mật tâu với vua và báo tin cho Lê Đình Dương biết. Tối ngày 5 tháng 3, vua Duy Tân, Lê Đình Dương và Trần Cao Vân đã mật họp tại Hậu Hồ để quyết định lại ngày khởi nghĩa là vào nửa đêm mồng 2, rạng ngày mồng 3 tháng 5 năm 1916, nửa đêm mồng 1, rạng ngày mồng 2 tháng 4 năm Bính Thìn. Sáng ngày 6 tháng 3, Lê Đình Dương trực tiếp gặp Hackmander, Trần Cao Vân đi truyền nhau liên lạc với những yếu nhân khác. Tất cả đều đồng ý theo quyết định của nhà vua. Ngay sau đó, vua Duy Tân liền mật lệnh tổng khởi nghĩa vào giờ Tý, đêm mồng 2, rạng ngày mồng 3 tháng 5 năm 1916, theo y như chương trình đã định trước, nghĩa là đúng 1 giờ khuya. Đại bác sẽ phát lệnh để báo hiệu cho kinh thành Huế và Quảng Trị. Cùng lúc đó, ở đèo Hải Vân sẽ đốt lửa báo hiệu cho Quảng Nam. Quảng Nam truyền lệnh cho Quảng Ngãi. Cứ như thế, ở phía Nam sẽ truyền lệnh vào tới Bình Thuận. Ở phía Bắc sẽ truyền lệnh ra tới Hà Tĩnh, Thanh Hóa. Chúng tôi đã có dịp đọc cuốn Nhà cách mạng Trần Cao Vân với Trung Thiên Dịch, Trung Thiên Đạo của tác giả Trần Công Định, tục biên và bổ túc trên cơ sở nguyên tác của Hành Sơn, Lương Vĩnh Thuật. Ở phần bổ túc của sách này có chương 4 với đầu đề Vén màn bí mật về cơ mưu bại lộ, để thấy rõ ai là người đã làm cho cuộc khởi nghĩa Duy Tân đến hoàn toàn thất bại. Tác giả Trần Công Định chú thích rõ rằng, trích theo tài liệu thuật ký Duy Tân khởi nghĩa, Tùng Thoại Hoàng Thị Tòng do Hội Cổ học Quảng Nam, Quảng Tín sưu khảo tập hạ năm 1962. Phần thuật ký này cũng đã để lại lai lịch viên đại tá Hackmander, giống như trong tài liệu Nguyễn Lượng vừa dẫn ở trên, và thuật lại tỉ mỉ cuộc vây diệt đại tá Hackmander của thực dân xảy ra trưa ngày 2 tháng 5 năm 1916. Xin lược trích như sau. Trứ liền tìm mọi cách dỗ ngon dỗ ngọt Nường để được biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Xong Trứ liền tức tốc vào Quảng Ngãi để gặp anh là Trần Tiến Hối, hiện làm tuần vũ tỉnh này. Đến nơi lại gặp chuyện Võ Huệ và Võ An xảy ra trong buổi chiều hôm đó, và đang khai thác để biết rõ cơ mưu chuẩn bị khởi nghĩa. Đây là một dịp tốt cho Trần Tiến Hối lập công. Trần Tiến Hối liền dẫn Trứ đến báo với công sứ The Tastet tại Quảng Ngãi. Tức thì công sứ The Tastet chở Trần Quang Trứ và Trần Tiến Hối về thẳng tòa khâm sứ Huế. Viên công sứ mật trình đầu đuôi câu chuyện với khâm sứ Sắc Lơ. Quan khâm sứ Sắc Lơ liền đánh điện cho toàn quyền Đông Dương Anpe Sacro. Toàn quyền trả lời: quý tòa phải theo dõi xít sao vua Duy Tân và Lê Đình Dương, còn việc đại tá Hackmander đủ bằng chứng làm phản thì phủ toàn quyền ủy quyền cho khâm sứ chọn quyền quyết định. Thế là từ giờ phút này về sau, người Pháp theo dõi xít sao vua Duy Tân, đại tá Hackmander và bác sĩ Lê Đình Dương. Đến ngày 29 tháng 3 năm Bính Thìn, tức ngày 30 tháng 4 năm 1916, đại úy Jean de Schuller, người Pháp, thuộc quyền chỉ huy của đại tá Hackmander tại trấn Bình Đài Mang Cá, chẳng may té xe bị thương, được nghỉ phép và điều trị tại Bệnh viện Huế. Đúng 8 giờ mai, ngày mùng 1 tháng 4 năm Bính Thìn, tức là ngày 2 tháng 5 năm 1916, đại tá Hackmander ra lệnh các đơn vị toàn miền Trung đều cấm quân và thiết quân lực để chờ lệnh mới. Lúc 10 giờ trưa trong ngày, bên tòa khâm hay được hóa nghi, khẩn cấp mật gọi lại cơ quan an ninh quân sự thì đúng sự thật. Có lệnh của đại tá Hackmander cấm quân để chờ lệnh mới. Tòa khâm sứ tức tốc cho xe đến Bệnh viện Huế, chở đại úy Jean de Schuller về tòa khâm. Quan khâm sứ lấy tư cách đại diện toàn quyền Anbe Saro, cách chức đại tá Hackmander, chức chỉ huy quân đội miền Trung, đồng thời hạ lệnh cho tân thiếu tá Jean de Schuller 14 giờ trưa trong ngày đích thân lái xe thẳng về phòng đại tá Hackmander. Có 10 tên mật thám Pháp đều cải trang y phục cao bồi, giấu súng trong xe tùng hành. Thừa khi đại tá ngủ trưa mà ám sát, đúng giờ khâm sứ Sắc Lơ đã định. Tân thiếu tá Jean de Schuller lái xe gồm có 10 tên mật thám kể trên tùng hành thẳng đến phòng đại tá Hackmander. Vì đại úy Schuller lái xe nên lính gác trấn Bình Đài không trở triệt. Tân thiếu tá Schuller với 10 tên mật thám vào thẳng phòng đại tá Hackmander. Kết quả, 10 tên mật thám Tây đều chết, 12 binh sĩ của phe khởi nghĩa chết, Hackmander và Trần Thị Nường chết trong phòng đại tá. Sau khi ám sát được đại tá Hackmander, Schuller, tân thiếu tá làm chủ tình hình, tức tốc báo trình kết quả về tòa khâm sứ Huế. Tòa khâm sứ ra lệnh thiết quân lực, cấm không được ai ra vào trấn Bình Đài, đồn Mang Cá. Bọn chúng điềm tĩnh, bảo mật, coi như trong trấn không có gì xảy ra. Thiếu tá Jean de Schuller đánh điện đi khắp miền Trung. Thứ nhất, thiết quân luật toàn lãnh thổ. Thứ hai, khẩn cấp tước vũ khí tân binh. Thứ ba, khẩn cấp tước vũ khí những cựu binh tình nghi. Thứ tư, triệt để đề phòng chiến sự xảy ra. Thứ năm, nghiêm cấm sự đi lại. Còn bên ta, vua Duy Tân và tân chính phủ, khi mai thấy quân đội lộn xộn thì mừng đinh ninh đại tá Hackmander đã giữ đúng lời hứa. Nhưng có những thành phần trong phe khởi nghĩa quá thận trọng cho người đi hỏi thử tin tức. Những anh em binh sĩ tín cẩn thì họ đều nói nhỏ rằng đại tá đã ra lệnh thiết quân lực khi 8 giờ mai nay, để chờ đến 12 giờ khuya đại tá sẽ ra lệnh mới. Thì lúc đó nhà vua và tân chính phủ lại càng tin chắc 1 với 1 là 2, không còn nghi ngờ gì nữa. Còn việc súng nổ liên miên vang dội vào buổi trưa ngày 2 tháng 5 năm 1916 tại trấn Bình Đài chỉ là chuyện thường. Đó là việc tân binh tập bắn bia, trận giả ngày nào lại không có. Nào ai có lưu tâm gì đến việc đó. Hơn nữa trường hợp thiết quân lực, người nào ở nhà nấy, không được ai bước ra đường. Bọn thực dân Pháp đã ám sát đại tá Hackmander vào lúc 15 giờ ngày 1 tháng 4 năm Bính Thìn, tức ngày 2 tháng 5 năm 1916, với 12 binh sĩ ta chết theo đại tá tại trấn Bình Đài, thì vua Duy Tân và tân chính phủ không hề hay biết gì cơ mưu đã bại lộ. Trên đây là phần trích trong cuốn Nhà cách mạng Trần Cao Vân với Trung Thiên Dịch, Trung Thiên Đạo của tác giả Trần Công Định, tục biên và bổ túc trên cơ sở nguyên tác của Hành Sơn Lương Vĩnh Thuật, chương 4, với đầu đề Vén màn bí mật về cơ mưu bại lộ, để thấy rõ ai là người đã làm cho cuộc khởi nghĩa Duy Tân đến hoàn toàn thất bại. Trích theo tài liệu thuật ký Duy Tân khởi nghĩa, Tùng Thoại, Hoàng Thị Tòng do Hội Cổ học Quảng Nam, Quảng Tín sưu khảo tập hạ năm 1962. Bây giờ ta hãy xem xét việc có liên quan đến vua Duy Tân và sĩ quan Hắc Măng Đơ được thuật lại qua hai tài liệu Nguyễn Lượng và Hoàng Thị Tòng. Theo Nguyễn Lượng, thì việc cô nương kể lại với vợ chồng Trần Quang Trứ về mối quan hệ với Hắc Măng Đơ là vào đầu tháng 3 năm 1916. Rồi Trần Quang Trứ vào Quảng Ngãi kể cho anh là Tuần Vũ Trần Tiễn Hối là vào ngày tiếp theo đó. Trần Tiễn Hối tố cáo việc Hắc Măng Đơ với công sứ Đờ Tát Tét và được công sứ cho xe chở cả hai anh em Hối Trứ về Huế tới tòa Khâm để thuật cho Khâm Sứ là vào ngày 4 tháng 3 năm 1916. Ở đó Trứ gặp Tôn Thất Đề và buộc phải thuật lại cho Tôn Thất Đề biết việc Hắc Măng Đơ làm phản, cấu kết với phe khởi nghĩa. Do đó Tôn Thất Đề báo lại vua Duy Tân và tối ngày 5 tháng 3 có cuộc họp của vua Duy Tân với Trần Cao Vân, Lê Đình Dương. Sau đó Lê Đình Dương đi gặp Hắc Măng Đơ để bàn định thay đổi kế hoạch khởi nghĩa. Nhưng theo tài liệu của Hoàng Thị Tòng thì việc Trần Thị Nường kể lại cho vợ chồng Trần Quang Trứ là vào ngày đầu tháng 5 năm 1916. Ngay trong ngày 2 tháng 5 năm 1916, Trần Quang Trứ đã đến Quảng Ngãi báo cho anh là Trần Tiễn Hối đang làm Tuần Vũ ở đấy. Cũng trong ngày 2 tháng 5 năm 1916, công sứ Đờ Tát Tét đã cho xe chở ngay hai anh em Hối Trứ về tòa Khâm Sứ ở Huế trực tiếp báo cáo về vụ Hắc Măng Đơ. Như vậy, hai tài liệu này đã mâu thuẫn nhau về ngày giờ xảy ra sự kiện Trứ đi báo cáo việc làm phản của Hắc Măng Đơ, cách nhau đến 2 tháng. Bây giờ xét tiếp tài liệu của Hoàng Thị Tòng, đó là việc tài liệu này cho rằng ngày 2 tháng 5 năm 1916, Trần Quang Trứ từ Huế vào Quảng Ngãi tìm anh là Trần Tiễn Hối để tố cáo việc Hắc Măng Đơ làm phản. Rồi hai anh em liền được công sứ Quảng Ngãi Đờ Tát Tét cho chở ngay ra Huế đến báo cáo trực tiếp với công sứ. Chúng ta không thể tưởng tượng được rằng phương tiện giao thông và đường xá đi lại thời đó như thế nào mà chỉ trong một ngày đã có thể đi từ Quảng Ngãi về Huế kịp được nhanh như vậy. Thế mà việc đó lại được giải quyết một cách thần kỳ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hãy hình dung xem thử, làm sao đang ở Quảng Ngãi vào sáng ngày 2 tháng 5 mà trưa hôm đó cả hai anh em Hối, Trứ đã ra kịp có mặt ở tòa Khâm Sứ ở Huế. Rồi báo cáo như thế nào mà tòa Khâm Sứ lại kịp xin ý kiến của toàn quyền, được toàn quyền chỉ thị rất rành mạch cách xử lý đối với Hắc Măng Đơ, với vua Duy Tân và Lê Đình Dương. Và điều kỳ lạ hơn nữa là việc xử lý vây diệt đại tá Hắc Măng Đơ cũng ngay lập tức diễn ra trong buổi trưa ngày 2 tháng 5 năm 1916. Một điều rất vô lý là ở chỗ, theo Hoàng Thị Tòng, thì khi Trần Quang Trứ vào gặp Trần Tiễn Hối là sáng ngày 2 tháng 5 năm 1916, Trứ liền tức tốc vào Quảng Ngãi để gặp anh là Trần Tiễn Hối, hiện làm Tuần Vũ tỉnh này. Đến nơi lại vừa gặp chuyện Võ Huệ và Võ An xảy ra trong buổi chiều hôm đó. Và đang khai thác để biết rõ cơ mưu chuẩn bị khởi nghĩa, đây là một dịp tốt cho Trần Tiến Hối lập công. Trần Tiến Hối liền dẫn Trứ đến báo cáo với công sứ Đờ Tát Tét tại Quảng Ngãi. Tức thì công sứ Đờ Tát Tét chở Trần Quang Trứ và Trần Tiến Hối về thẳng tòa Khâm Sứ Huế. Viên công sứ mật trình đầu đuôi câu chuyện với Khâm Sứ Sắc Lơ. Hết phần trích. Như vậy là trong buổi sáng và buổi trưa ngày 2 tháng 5 năm 1916, cả công sứ Đờ Tát Tét, cả Tuần Vũ Trần Tiến Hối, cả Trần Quang Trứ đi từ Quảng Ngãi ra Huế và có mặt ở Huế trước khi diễn ra trận vây diệt đại tá Hắc Măng Đơ ở đồn Mang Cá. Các tài liệu nói về cơ mưu bị bại lộ ở Quảng Ngãi đều cho rằng sáng ngày 2 tháng 5 năm 1916, công sứ Đờ Tát Tét cùng với Trần Tiễn Hối đều đi hành hạt về huyện Bình Sơn, chỉ có án sát Phạm Liệu ở lại tòa tỉnh. Mãi đến tối thì công sứ và Tuần Vũ Trần Tiến Hối mới từ Bình Sơn trở về. Chính trong ngày đó và buổi sáng, tên lính Võ Huệ xin phép Phạm Liệu được về nhà cho yên thân, từ đó lộ ra chuyện tên lính Võ An. Khi công sứ và Tuần Vũ về tới tỉnh thì trời đã tối. Nghe việc do Phạm Liệu thuật lại, công sứ Đờ Tát Tét một mặt cho truy bắt Võ An từ Đức Phổ về tra hỏi, mặt khác điện khẩn ra tòa Khâm báo cáo tình hình. Như vậy Theo các tài liệu cũ thì hoàn toàn không thể có chuyện trong ngày 2 tháng 5 năm 1916, cả công sứ và tuần vũ Quảng Ngãi đi xe chở theo Trần Quang Trứ ra Huế, như tài liệu của Hoàng Thị Tòng đã nêu ra. Chúng tôi đã tra cứu trong hồ sơ của Trung tâm Lưu trữ Pháp, thì có bản báo cáo số 199 ngày 14 tháng 5 năm 1916 của công sứ Pháp De Tastet đề cập sự việc này như sau. Lúc 19 giờ ngày 2 tháng 5 vừa rồi, khi tôi và quan tuần phủ từ cuộc tuần du bất thường ở huyện Bình Sơn trở về, đã gặp ngay quan án sát Phạm Liệu với vẻ mặt đầy lo âu đang đợi chúng tôi. Ông báo với chúng tôi rằng trong ngày có người đến báo với ông là tên lính Võ Cư quê ở làng Long Phụng, khi về nhà đã nói với người ấy rằng trong ngày mai sẽ có cuộc khởi loạn tại Quảng Ngãi với sự tham gia của 50 lính Khố Xanh, trong đó có tên Cai Phú. Tôi đã cho triển khai ngay việc đối phó, càng khẩn trương hơn vì trong thành chỉ có 5 người Âu. Một số lính giản được bí mật giao vũ khí, tổ chức việc giám sát trại lính Khố Xanh. Người lính tập Võ Cư đã rời thành Quảng Ngãi vào buổi sáng để vào đồn Đức Phổ. Tôi lập tức phái viên trưởng toán vệ binh tên là Gai Loa lấy ô tô đuổi theo tên Võ Cư, đồng thời cho bắt giữ ngay tên Cai Phú. Vào nửa đêm đã đưa ngay Võ Cư về lại thành. Y đã khai tên 7 người lính tập, trong đó có 2 người hiện đang đảm nhận các việc quan trọng và nguy hiểm. Đó là Võ Cẩn, binh nhất có 14 năm phục vụ, từ năm 1909 đã là cai ngục tòa công sứ. Y có nhiệm vụ tạo điều kiện cho các tù nhân nổi dậy cùng những người bản xứ ở đây tham gia. Người thứ hai là Trần Thêm, là người cần vụ của tôi. Y có thể đến chỗ tôi bất cứ lúc nào. Những tên này đều bị bắt ngay. Riêng Trần Thêm còn có thì giờ để đốt các giấy tờ ghi danh sách các đồng mưu. Cuộc tra hỏi tiến hành ngay trong đêm và tôi đã điện báo cho ngài vào buổi sáng. Tài liệu số 44, hồ sơ 65530. Như thế là đã rõ, tài liệu này đã cho thấy ngày 2 tháng 5 năm 1916, mãi đến 19 giờ công sứ và tuần vũ Trần Tiễn Hối mới từ Bình Sơn về đến thành tỉnh. Thế thì hoàn toàn không có chuyện sáng ngày 2 tháng 5 năm 1916, Trần Quang Trứ từ Huế vào Quảng Ngãi báo tin với anh là Trần Tiễn Hối về vụ đại tá Hắc Mân Đơ làm phản qua lời kể của Trần Thị Nường. Cũng không có việc công sứ De Tastet ngay trong ngày 2 tháng 5 năm 1916 cho xe chở Trần Tiễn Hối và Trần Quang Trứ về báo với tòa khâm ở Huế. Và lại, Trần Quang Trứ lúc đó đã đăng vào đội lính mộ chuẩn bị đi sang Pháp, đang là lính chiến ở tiểu đoàn 16, không dễ gì bỏ quân ngũ mà đi vào Quảng Ngãi. Bức thư mà Trần Quang Trứ báo cáo với tiểu đoàn trưởng ngày 5 tháng 5 năm 1916 đã cho thấy rõ. Những ngày đầu tháng 5, Trứ đã được quan thầy giao nhiệm vụ cùng với 6 cụt đi dò la tình hình những người mưu phản từ Quảng Nam ra Huế chuẩn bị khởi nghĩa như thế nào. Từ nay, hoàn toàn có thể kết luận rằng câu chuyện mà Tùng Thoại Hoàng Thị Tòng thuật lại về cơ mưu bị bại lộ từ việc cô Trần Thị Nường kể lại với Trần Quang Trứ là một huyền thoại hoặc một truyền thuyết dân gian. Còn về nhân vật đại tá Hắc Mân Đơ thì sao? Chúng tôi cũng đã tra cứu kỹ trong các tài liệu của Trung tâm Lưu trữ Pháp ở Provence. Trong 3 hộp hồ sơ đã nêu thì hoàn toàn không có danh tánh của một viên sĩ quan nào có chức vụ là thiếu tá, trung tá hoặc đại tá có tên là Hắc Mân Đơ phụ trách đồn mang cá cả. Như trong một phần trên chúng tôi đã dẫn, khi mới bị đưa vào giam ở đồn mang cá, vua Di Tân được một trung sĩ trông coi. Đức vua cảm thấy sự đối xử này không xứng đáng với địa vị của mình, đã phản đối lại điều đó và đã nhận được sự thay đổi. Người trông coi là một đại úy. Trong tài liệu số 264-70, hồ sơ 9588, có bức điện báo cáo của đại úy Manlamer thuộc cận vệ binh của Hoàng đế An Nam gửi khâm sứ Trung Kỳ báo cáo rằng Đức vua yêu cầu ông xin cho ngài diện kiến toàn quyền, nếu không được xin ngài khâm sứ cho biết trước. Như vậy, một trong những nhân vật ở mang cá sau khi bắt giam vua Duy Tân là đại úy Manlamer. Nhân vật thứ hai ở đồn mang cá là thiếu tá Bere. Tài liệu số 253-59, hồ sơ 9588 là báo cáo của khâm sứ Sackler ngày 8 tháng 5 năm 1916 cho biết, chiều ngày 7 tháng 5 năm 1916, Thiếu tá Pere đã gặp Đức Vua. Bức điện không cho biết chức vụ của Thiếu tá Pere là gì, nhưng đã thuật lại khá kỹ cuộc gặp của viên thiếu tá này với nhà vua như sau. Thiếu tá Pere, chiều hôm qua có gặp Đức Vua, vua hỏi ông ta rằng, nhà vua sẽ bị xử bắn phải không? Thiếu tá Pere trấn an vua nói rằng, không, ông không tin như vậy. Ông ta hỏi vua rằng, động cơ nào khiến vua đã hành động như vậy? Vua trả lời, từ lâu có ý định đưa yêu sách lên nhà nước Pháp, nhưng tôi tin rằng nếu tôi nói với các vị thượng thư của tôi thì kế hoạch của tôi sẽ không triển khai được. Vì vậy, tôi muốn tạo ra tình trạng hỗn loạn và gây ra cuộc nổi dậy trong nước để buộc nhà nước Pháp phải mang lại hòa bình với việc quan tâm đến những điều kiện của tôi. Đây không phải quyền lợi cá nhân suy khiến, vì điều đầu tiên của yêu sách là mong cho người cha của tôi trở lại ngai vàng. Huế, ngày 8 tháng 5 năm 1916. Trong một tài liệu khác là báo cáo của khâm sứ Trung Kỳ Le Marchand de Tigon ngày 10 tháng 7 năm 1916 đã thuật lại buổi lễ diễn ra trước cửa ngọ môn tiễn đưa tiểu đoàn số 1 lính mộ lên đường sang Pháp. Trong buổi tiễn đưa này có thiếu tá Tuzago, lúc đó một nhân vật được nhắc đến danh tánh chắc chắn phải có một vị trí quan trọng. Báo cáo của khâm sứ có đoạn viết: mấy ngày sau, tiểu đoàn tình nguyện số 1 phải lên đường sang Pháp. Vào dịp này, chính phủ tổ chức lễ tiễn đưa trước cổng ngọ môn vào ngày 27 tháng 5. Vua Khải Định, khâm sứ Trung Kỳ, viên chức người châu Âu tại Huế, quan lại An Nam và đông đảo dân chúng tham gia buổi lễ. Nhà vua chúc mừng ông khâm sứ nhân dịp quân đồng minh thắng lợi. Cảm ơn thiếu tá Tuzago đã chăm sóc các chiến binh. Như vậy, thiếu tá Tuzago chắc chắn là một nhân vật quan trọng. Đúng là như vậy, một nhóm tác giả là quân nhân trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa trước đây có điều kiện tra cứu kỹ về tình hình bố trí quân lực ở các thời kỳ trước đây, đã cho thấy lực lượng quân lực Pháp ở Huế khi diễn ra cuộc khởi nghĩa tháng 5 năm 1916 và cả những nhân vật chỉ huy quân lực ở Huế lúc đó. Nhóm tác giả đó do Phạm Văn Sơn chủ trì. Theo cuốn Quân dân Việt Nam chống Tây Xâm năm 1847-1945 của nhóm tác giả do Phạm Văn Sơn chủ biên xuất bản ở Sài Gòn năm 1971, thì vào khoảng thời gian diễn ra cuộc khởi nghĩa Duy Tân, lực lượng của Pháp ở Huế do quân chấn trưởng Tuzago chỉ huy có 2 sĩ quan, 4 hạ sĩ quan và 24 kiều dân Pháp, phần lớn là các tay mại bản ở trong thành phố. Lính Khố Xanh có 2 liên đội gồm 250 người trang bị súng trường 1892. Do giám binh Langnerluk và 2 lãnh binh Pagani và Lakotu chỉ huy. Ngoài ra còn có 2.000 tân binh Việt Nam tập trung ở đây để chờ tàu đi Pháp. Như vậy, theo Phạm Văn Sơn thì ở Huế lúc đó Pháp chỉ có 10 sĩ quan và hạ sĩ quan, 24 kiều dân, tổng cộng 34 người Pháp tất cả. Thông tin quan trọng cần thiết đối với chúng ta đó là vị quân chấn trưởng, tức là người chỉ huy cao nhất lúc đó về lực lượng quân sự ở Huế là thiếu tá Tazuger. Tài liệu của Phạm Văn Sơn cũng cho biết một nhân vật khác trong hàng ngũ chỉ huy lúc đó là giám binh Langnerluk. Trong hồ sơ 65530 ở tài liệu số 66 khi báo cáo về cuộc truy bắt vua Duy Tân, Sorny cho biết giám binh Langnerluk đã có mặt trong cuộc truy bắt sáng ngày 6 tháng 5 năm 1916, hoàn toàn không có tên nhân vật nào là Hackmander, là thiếu tá, trung tá hoặc đại tá như tài liệu Hoàng Thị Tòng nêu ra. Cũng không có danh tánh nào là thiếu tá Schuller mới được đề bạt lên thay Hackmander ngay trong ngày 2 tháng 5 năm 1916, như Hoàng Thị Tòng cho biết. Huống chi tài liệu của Hoàng Thị Tòng thì lại có những sai sót khiến rất khó tin. Thí dụ như tài liệu ấy cho rằng toàn quyền Đông Dương vào đầu tháng 5 năm 1916 là Anpe, Sarot và sự thật là Rome. Như vậy, cũng đã có thể xác định được rằng nhân vật Hackmander là một huyền thoại hoặc một giai thoại mà thôi. Ba La Mã. về bản án vua Duy Tân. Như chúng tôi đã đề cập ở chương 8, trong hồ sơ lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại của Pháp ở Aix-en-Provence, hiện không có tài liệu nào như các tài liệu trước đây đề cập về bản án vua Duy Tân. Chúng tôi rất băn khoăn rằng lẽ nào lại không phải là sự thật khi có những người như cụ Lê Thanh Cảnh, lúc bấy giờ có thể coi là người trong cuộc. Cụ đã thuật lại trong hồi ký rời mái trường quốc học một cách chân thành, xúc động về cái chết của Trần Cao Vân và đã kể lại cho tác giả Hoàng Trọng Thược lúc cụ đã ngoài 90 tuổi khi tác giả đến thăm cụ ở cư xá Thanh Đa, Sài Gòn về quá trình làm án vua Duy Tân và các nhà yêu nước. Rồi trong một tác phẩm khác là cuốn Hoàng đế Duy Tân của Huỳnh Tôn, một người có điều kiện tiếp xúc với Thượng thư Bộ học Hồ Đắc Trung lúc sinh thời. Người được coi là tác giả soạn thảo bản án và tác giả Huỳnh Tôn còn thấy được cả mảnh giấy viết thư của Trần Cao Vân gửi gắm tâm nguyện cho vị thượng thư này. Thế nhưng, trong cả ba hồ sơ ở Pháp còn lưu trữ các tài liệu về sự kiện khởi nghĩa tháng 5 năm 1916, hoàn toàn không có văn bản nào giống như bản án mà lâu nay lưu truyền. Quá trình điều tra được mở ra ngay sau khi bắt giữ vua Duy Tân và lần lượt bắt giữ được các vị thủ lĩnh khác. Trong thư của quan lại Nam Triều thuộc Hội đồng Tôn Nhơn và Hội đồng Nhiếp Chính gửi cho Toàn quyền Đông Dương ngày 10 tháng 5 năm 1916, lúc đó Toàn quyền đang có mặt ở Huế, cho biết rằng một hội đồng thẩm vấn đã tiến hành công việc và phát hiện cuộc phiêu lưu này là tác phẩm của Trần Cao Vân và các người đồng mưu nhằm tạo nên rối loạn trong tâm trí mọi người. Chúng tôi nhận định rằng Đức vua Duy Tân đã phản bội danh dự và lẽ phải vì đã thiếu trách nhiệm đối với tổ tiên cao quý của chính ngài. Tài liệu số 74, hồ sơ 65530. Còn trong tuyên bố ngày 15 tháng 5 năm 1916 gửi cho Khâm sứ Bắc Kỳ, triều đình Huế cũng cho biết. Cuối cùng vào ngày 6 tháng 5, nhà vua Duy Tân bị bắt và giải về biệt giam. Những người tùy tùng đều bị bắt. Việc còn lại là tiếp tục truy lùng những nhân vật quan trọng của cuộc nổi loạn. Trần Cao Vân và Thái Phiên bị bắt với 5 cây cờ gọi là Ngũ Tinh Năm Sao. Tòa án đã được lập để xét xử đối với Trần Cao Vân và đồng đảng của ông ta, tổ chức cuộc nổi loạn chống lại hai chính phủ. Với hành động như trên, nhà vua Duy Tân đã phạm tội đại nghịch, đã lãng quên trọng trách đối với tiên vương và đối với các nhà chức trách bảo hộ. Đó là sự vong ân bội nghĩa đối với chính phủ bảo hộ. Nhà vua đã từ bỏ ngai vàng theo ý riêng của mình nên không còn xứng đáng ở ngôi thiên tử để cai quản dân chúng. Ông ta đã tự phế truất mình. Tài liệu số 73, hồ sơ 65530. Như vậy, Nam Triều đã tiến hành lập ra hội đồng thẩm vấn, tức là tòa án, để tiến hành điều tra ngay về tội trạng của những người mà họ coi là phiến loạn. Bản báo cáo của Phủ Phụ Chính mang số 135 bằng cả tiếng Hán và tiếng Pháp đề ngày 17 tháng 5 năm 1916 cũng thuật lại rằng: Chúng tôi hân hạnh báo cáo với ngài về kết quả xử án Trần Cao Vân cùng đồng đảng. Hội đồng xử án gồm có ngài Hoàng Quảng Phu, tham tri bộ hình, ngài Võ Liêm, thị lang bộ binh, ngài Ưng Ân, thị lang bộ hình, ngài Tôn Thất Uyển, ngự sử tại Viện Đô Sát. Tòa án bắt đầu xét xử từ ngày 6 tháng này, tức ngày 7 tháng 5, sau khi thu thập lời cung đã kết luận, tài liệu số 45, hồ sơ 65530. Và bản án ngày 16 tháng 5 năm 1916 cũng ghi rõ: Chúng tôi gồm Hoàng Quảng Phu, tham tri bộ hình, Võ Liêm, thị lang bộ binh, Ưng Ân, thị lang bộ hình, Tôn Thất Uyển, đô ngự sử. Xét thấy các tên Trần Cao Vân, Thái Phiên và đồng bọn đã can dự vào cuộc nổi loạn, tài liệu số 46, hồ sơ 65530. Những sử liệu nêu trên cho thấy việc thẩm tra, thẩm vấn là một quá trình bắt đầu từ ngày 7 tháng 5 năm 1916 và kết thúc vào ngày 16 tháng 5 năm 1916. Việc thẩm vấn, điều tra, luận tội là của một hội đồng, cũng chính là Tòa án Nam Triều, với 4 thành viên như các văn bản đã nêu trên. Như vậy, không hề thấy sự có mặt của Thượng thư Hầu Đắc Trung tham gia vào hội đồng thẩm vấn và tham gia trong việc thảo ra bản án. cũng không có văn bản nào giống như bản án mà các tài liệu lâu nay đã dẫn ra và cho rằng Hồ Đắc Trung là tác giả. Chúng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, từ một nguồn nào đó, những nhà nghiên cứu hoặc một ai đó tiếp sau đây sẽ tìm ra văn bản được xem là bản án Vua Duy Tân mà Hồ Đắc Trung là tác giả. Còn hiện nay, điều đó vẫn còn là một tồn nghi đối với lịch sử, mà tiếc thay vẫn phải coi là truyền thuyết mà thôi.